chương trình đọc truyện trên radio.
Quý vị thân mến, cuối cùng Giao La cũng gặp được Quang ở nhà huấn. Quang nhận quyết định ra quân đúng ngày nhập trường nên anh bận bịu chưa kịp đi tìm cô. Gặp lại nhau, Giao La và Quang có dịp được bày tỏ tình yêu dành cho nhau đã lâu ngày tại vùng đất Bảo Đường của người Mường, quê hương Quang. Ở một diễn biến khác, tiến sĩ Nguyễn Thế Hiệp, vụ phó vụ khoa học của Bộ, trực tiếp đưa chị họ Hoàng Thi Xuân từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp về nhận công tác tại xí nghiệp chè Bảo Đường. Xuân, từ một nhân viên hành chính chuyên dọn phòng cho các lãnh đạo, được Hiệp giới thiệu là cán bộ văn phòng của Bộ, khiến mọi người trong công ty phải trọng thị, kể cả giám đốc Cấn Tùng Lâm. Cấn Tùng Lâm vốn chỉ là một nhân viên kế toán, nhờ biết được những bí mật tài chính của nông trường và sự tinh quái mà anh nhanh chóng trở thành một giám đốc kiêm bí thư đảng ủy xí nghiệp chè Bảo Đường. Sự lọc lõi của Hiệp đã giúp Xuân được bổ nhiệm là trưởng phòng hành chính của xí nghiệp Bảo Đường, giúp đỡ giám đốc việc đối ngoại, đối nội. Mời quý vị và các bạn nghe diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh với giọng đọc Thu Loan.
Trời đã chuyển sang giữa mùa hè. Nắng bắt đầu chói chang từ sớm đến lưng đường chiều, chỉ đến khi chạng vạng tối mới dịu mát. Trên các đồi chè, công nhân tranh thủ hái chè đến tối mịt. Chánh văn phòng Hoàng Thi Xuân đi cùng giám đốc Cấn Tùng Lâm kiểm tra tình hình thu hái chè ở các đội sản xuất. Năm nay được mùa chè, ngay lứa chè xuân, toàn xí nghiệp đã thu hái vượt hơn mức mọi năm. Mùa chè ngủ thì không nói làm gì, nhưng vào tháng 5, chè đồng loạt phát búp tua tủa, trông rõ mát mắt. Chiếc xe bốn chỗ Romani đít vuông chồm chồm chạy trên con đường bờ lô xuyên giữa các vườn chè. Mùa này, tiếng ve đã râm ran trên hàng buồm hoa vàng trồng làm cây bóng mát. Lái xe Văn dè dặt. Đường xấu quá, anh chị thông cảm cho em nhé. Thi Xuân hơi ngại ngại. Đại từ anh chị mà Văn gọi không sai, nhưng cô cứ cảm thấy thế nào ấy. Từ hôm về xí nghiệp đến nay, đây là lần đầu tiên giám đốc bảo cô đi cùng kiểm tra vườn chè. Lúc ấy, Xuân giữ ý tứ, lưỡng lự. Nhưng ông bảo, em phải đi cơ sở cho quen đi, kẻo sau này biết đâu lên làm lãnh đạo xí nghiệp lại ngơ ngác. Xuân ngước đôi mắt lá xăm mảnh và dài, long lanh nhìn Lâm khẽ hỏi. Em chưa quen hết công việc chánh văn phòng, anh đã giao việc gì cho em nữa? Lâm cũng ra vẻ bí mật đáp lại. Việc gì rồi sau hội nghị thường vụ tới đây em sẽ biết. Anh là bí thư nên mọi thứ liên quan đến tổ chức của xí nghiệp đều nằm trong đầu anh. Anh đã nói là chắc chắn. Xuân thấy xốn sang trong lòng. Cô không ngờ mới về xí nghiệp mới có ít ngày mà vận mệnh của cô đã thay đổi may mắn đến như vậy. Giám đốc Tùng Lâm và Thi Xuân ngồi ở dãy ghế sau xe. Thỉnh thoảng gặp chỗ mấp mô, xe lắc nghiêng, làm hai người không thể ngồi ngay ngắn. Họ chúi sát người vào nhau. Lúc đầu Lâm còn ý tứ, vội ngồi ngay ngắn lại và Xuân cũng nép người sang phía ngoài, mặt bừng đỏ. Nhưng rồi càng đi, những ổ gà, sống trâu càng nhiều, đường bờ lô mà lại. Chiếc xe chốc chốc lại trồm lên như ngựa vía. Nó lắc qua lắc lại, khiến hai người lúc xô sang bên này, khi dạt sang bên kia. Cái cảm giác ý tứ không còn như ban đầu nữa. Họ mặc kệ, lắm lúc díu vào nhau. Cầm Lâm với bộ râu quai nón lởm chởm cọ vào má Xuân giam giáp, khiến anh nghe rõ hơi thở gấp gáp của cô. Còn Xuân cũng ngửi thấy mùi ngai ngái thuốc lá phả ra từ Lâm. Bất giác, Lâm nắm lấy bàn tay Xuân bóp nhẹ. Cô hốt hoảng đẩy tay Lâm ra và hơi nhíu đôi lông mày lá liễu, nhìn anh nói thầm, không thành tiếng. Cẩn thận anh, chú Văn kia. Lâm cũng nói thầm lại. Lo gì, kệ chú ấy chứ. Sẩm tối, xe mới về đến văn phòng xí nghiệp. Xuân về phòng ở, khép cửa, cởi bỏ quần áo ngoài, nằm ngả ra giường như muốn rũ bỏ mọi bụi bẩn bám vào người. Cô chưa quen với những chuyến đi kiểm tra đồi chè nên cảm thấy mệt mỏi. Âu đó cũng là chuyện bình thường, cô nghĩ vậy. Lúc sau xem chừng đã ráo mồ hôi, Xuân xách xô chậu ra giếng tắm. Mặt trăng đã nhô lên trên đỉnh núi Cần Kheo, tỏa ánh vàng huyền bí, soi khắp đất trời. Chậu nước sóng sánh, mát rượi. Xuân múc từng gáo nhỏ, dội lên đôi vai trần trắng nõn. Cô mơn man dọc đôi bắp tay mềm mại và nhận thấy cơ thể mình hôm nay rạo rực hơn so với mọi ngày. Ban ngày cô xoa nhẹ đôi bắp về. Một cảm giác tê tê buồn buồn chạy dọc theo từng thớ thịt luồn vào khắp các ngõ ngách trong cơ thể tràn căng sự sống của cô. Bất giác cô thở dài lưỡng lự. Đêm xuống chậm, căn phòng chỉ có mình Xuân ở như rộng ra. Con thạch sùng trên trần nhà tắc lưỡi ném vào không gian giai điệu buồn buồn. Đầu hồi có tiếng tắc kè, Xuân lắng nghe và đếm chẵn lẻ, tiếng cuối nó kêu vào tiếng lẻ. Cô tự bảo chẵn mưa thừa nắng, thế là mai trời nắng rồi, chẳng cần đài báo vẫn biết thời tiết sẽ thế nào. Ở đây không phải là nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng với cô chỉ có một mình, đài báo phim ảnh chẳng có, thì cái một mình ấy cũng quá là hoang vắng. Nằm dài trên chiếc giường đôi thì Xuân càng nghĩ đến nỗi buồn chiếu rộng giường dài mà cô đơn trống trải. Cô hết trở mình bên này lại trở sang bên kia mà không sao ngủ được. Cô xoa khắp người, lắng nghe hơi thở dạo dực từ trong lồng ngực và tự hỏi, sao mình buồn chồn thế nhỉ? Bất giác, Xuân nhớ lúc bộ râu quai nón lởm chởm chạm vào má cô và cái nắm tay nóng hổi của giám đốc Cấn Tùng Lâm hồi chiều. Lòng cô thoáng một chút ngập ngừng bối rối, nửa muốn tránh xa mọi sự cám dỗ mê hoặc của Lâm, nửa lại bùng lên sự thèm khát rất bản năng đàn bà, đang rung động mỗi lúc một mãnh liệt trong người. Đại hội công nhân viên chức xí nghiệp được tổ chức khi lứa trẻ chính vụ đầu tiên vừa được các đội thu hái xong. Lẽ ra xí nghiệp tổ chức đại hội sớm hơn, vào sau vụ chè xuân khi các vườn chè bước vào chu kỳ ngủ. Nhưng theo chỉ đạo của Liên hiệp các xí nghiệp công nông nghiệp cần hoãn lại, chờ mô hình tổ chức của bộ được nhà nước phê duyệt. Theo đó, mô hình liên hiệp sẽ được thay thế bằng mô hình tổng công ty và các xí nghiệp nông công nghiệp cơ sở thay thế bằng mô hình công ty. Như vậy, từ nay, xí nghiệp nông công nghiệp chè Bảo Đường sẽ đổi tên là công ty chè Bảo Đường và được nhà nước giao cho quyền tự chủ về sản xuất kinh doanh, chấm dứt cơ chế xin cho theo mô hình liên hiệp cũ. Cả công ty náo nức đón chào mô hình mới. Người vui mừng có nhiều, nhưng người lo lắng cũng không phải không có. Người vui thì nghĩ rằng từ nay mình sẽ được tự chủ trên vườn chè của mình, cả sản xuất lẫn kinh doanh. Người buồn thì lo như đứa trẻ đang được bà mẹ cho bú, nay bị cai sữa, không biết có đủ sức lực và kinh nghiệm kiếm ăn hay không. Nhưng tự chung, vui vẫn nhiều hơn. Bảo Đường là vùng đất màu mỡ, phù hợp cho cây chè sinh trưởng và phát triển. Thế thì không có lý gì mà công nhân chịu đói khổ. Theo mô hình mới này, mọi công việc chăm sóc, thu hái trên vườn chè sẽ được công ty giao khoán cụ thể cho công nhân. Quả là thuận lợi và hợp quy luật. Ai cũng biết, trong nông nghiệp, nhà nước đã có hình thức khoán 10, ruộng đất được giao khoán cho nông dân sản xuất. Hợp tác xã chỉ là tổ chức kinh tế giúp nông dân lo đầu vào ra cho quá trình sản xuất, trên cơ sở thuận mua vừa bán, chứ không phải là tổ chức chỉ huy áp đặt như trước nữa. Thế thì giao khoán vườn chè cho công nhân trong công ty cũng như vậy. Đấy là cách làm ăn tiên tiến. Đại hội theo mô hình này cũng khác so với các đại hội trước. Từ nay hàng năm, công ty sẽ tổ chức ký thỏa ước lao động với công nhân. Theo đó, công ty đứng ra lo việc kinh doanh các vật tư như phân bón, thuốc trừ sâu và các nhu yếu phẩm cho người lao động. Về sản phẩm chè búp tươi, công ty sẽ thu mua của người lao động. Tất cả quá trình bán và mua ấy đều thực hiện theo nguyên tắc giá cả thống nhất. Đây là khởi đầu của giai đoạn đổi mới, chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường. Giám đốc Cấn Tùng Lâm mừng như mở cờ trong bụng. Từ nay, ông là người thực sự có quyền lực trong công ty, không còn phải suốt ngày lo báo cáo cấp trên về việc thực hiện kế hoạch được giao, cũng như chịu sự giám sát từng ly từng tí trong mọi việc mua bán, hạch toán sản xuất kinh doanh của các ban ngành tổng công ty nữa. Ông đã được quyền tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch, chỉ đạo thực hiện kế hoạch, nghĩa là kế hoạch của công ty sẽ do ông định đoạt, không còn là cương lĩnh thứ hai mà ông phải bằng mọi cách tuân theo. Nó cởi trói cho ông nhằm khẳng định quyền uy của ông với công ty này. Như thế, có thể hiểu theo nghĩa đen, mô hình quản lý giao quyền tự chủ cho giám đốc doanh nghiệp, thì công ty Bảo Đường này đã là của ông, chứ còn gì nữa. Lâm tự nhủ, không nắm bắt cơ hội này để xây dựng đế chế, vinh thân phì ra, thì họa có là một thằng ngu. Cơ hội chỉ đến trong đời một lần, không biết nắm lấy là thiệt. Bỗng nhiên, hình ảnh khuôn mặt thanh tú, trắng hồng, cặp mắt lá răm, dáng người chắc lặn với hơi thở dồn dập của Thi Xuân bỗng như hiện lên trước mắt, làm cho Lâm dạo rực lạ thường. Ông thấy mình như kẻ khát nước, lại đang đi trong hoang mạc dưới ánh mặt trời cháy bỏng vậy. Ngả người trên chiếc ghế nệm sa có tựa cao ngang đầu và tay ngai bề thế mà vụ phó Nguyễn Thế Hiệp mua tặng. Cấn Tùng Lâm lim dim cặp mắt ốc nhồi ẩn dưới đôi lông mày xách. Bình thường có vẻ hiền lành, nhưng khi không vừa ý chuyện gì thì long lên, đảo như giang lạc. Đôi mắt ấy đã làm khối kẻ ngang tàng trong công ty trước đây phải kính nể. Bởi một lẽ, khi cần thể hiện uy quyền, nó trông như mắt lợn rừng đang truy đuổi con mồi, khiến đối phương có cứng rắn đến đâu cũng phải khiếp sợ. Còn khi cần vuốt ve, mơn trớn, nó hiền từ như mắt con mèo mướp vừa ăn no trước ánh nắng chói chang của mặt trời. Thân hình cao lớn, cái cằm bạnh và bộ râu quai nón như mách bảo, ông là người có phong thái trượng phu. Đối lập lại, nước da ngăm ngăm, ít hầu lộ, đôi bàn tay bàn chân thô ráp xù xì với những chiếc móng luôn cáu bẩn, lại tố cáo ông là kẻ phàm phu tục tử. Có tiếng gõ cửa, Cấn Tùng Lâm ngồi ngay ngắn lại, chân dạng rộng ra, đôi tay dài đặt uy nghiêm trên tay ngai ghế. Bao giờ cũng vậy, trước mọi người, ông luôn cố tạo ra mình là người đạo mạo. Ông cất giọng thể hiện uy quyền. Cứ vào. Cửa hé mở, Lâm nhanh chóng thay đổi. Mọi đường cơ trên khuôn mặt ông giãn ra, cái miệng nhỏ như nở rộng, cặp môi hơi mím lại, thể hiện sự nghiêm nghị, giờ phồng lên và nụ cười tươi tắn khiến ông trẻ ra sau cái tuổi ngoài 50. Ông đứng dậy ân cần bảo. Thi Xuân à, em vào đi. Trước mặt ông là cô chánh văn phòng với mái tóc dài, được búi thành búi sau gáy, thoang thoảng mùi hoa chanh hoa bưởi. Mái tóc ấy, Lâm đã có dịp ngắm khi một lần đến phòng ở mời cô đi ăn cơm chiêu đãi Hiệp trong lần anh ta ghé công ty. Lúc ấy, nó buông chùng đến kheo chân. Còn hôm nay, nó được búi cao lên, hình như chủ nhân mái tóc ấy muốn phô ra cái củ trắng tròn thon thả để mọi người chiêm ngưỡng. Thì Xuân mặc chiếc quần lụa đen được may vừa vặn, chiếc áo sơ mi cổ trái tim, chít co đủ độ, che bớt sự đậm đà của cơ thể người phụ nữ khỏe mạnh. Khuôn mặt cô luôn rạng ngời bởi cặp lông mày được tỉa một cách khéo léo, hàng mi dài lộ ra, khiến con mắt trong hơn cùng ánh nhìn ấm áp và duyên dáng. Xuân có chiếc răng khểnh, miệng vừa đủ rộng, nụ cười sáng láng, lời nói bình thản, vẻ mặt tự nhiên, nét mặt đằm thắm ưa nhìn. Tất cả làm cô ra dáng quý phái, thành tình, trái ngược với bà vợ của ông đã gầy nhom, lại cao lêu đêu với bộ ngực lép kẹp trước sau như một, trông không có tí sức sống nào. Xuân e dè ngồi trước mặt Lâm phía cạnh bàn đối diện khẽ hỏi. Anh cho gọi em. À, chuyện tổ chức công ty ấy mà. Lâm ngưng lời, cốt để thử xem phản ứng của Xuân ra sao. Lâm đâu biết, Xuân chẳng ngờ nghệch như ông tưởng. Đã ngoài 30 tuổi đầu, lại có cuộc sống với bao nhiêu chìm nổi và sự tiếp xúc với nhiều người nơi kẻ chợ, đã dạy cho Xuân những bài học hữu ích. Xuân giả vờ như không để ý đến câu nói bỏ lửng đầy tính mặc cả của Lâm. Cô làm như chăm chú nhìn vào bàn tay với những cái móng dài ít được cắt tỉa của ông duỗi trên mặt bàn được lau chùi bóng lộn. Sao móng tay anh để dài thế? Chị không chăm chút cắt gọt cho anh à? Nói rồi, Xuân kéo tay Lâm về phía mình, lấy cái bấm móng tay trong túi xách. Để em cắt cho anh nhé. Ai lại giám đốc mà để móng tay thế này? Các em chân dài, người đẹp ở tổng công ty cười chết. Lâm hơi bất ngờ, sung sướng, để cho Xuân mơn man bàn tay khô ráp của mình. Bàn tay Xuân mềm mại, mịn màng, hết cắt từng cái móng tay, lại rũa sạch, khiến Lâm nở từng khúc ruột. Cắt xong, Xuân lại thỏ thẻ. Em thấy móng chân anh cũng lâu không được cắt, đúng không? Lâm lúng búng. Ừ, có ai chăm chút cho anh đâu. Từ trước đến giờ mới có em là một. Thật chứ? Cả cô Trung y tá ở nhà máy cũng không à? Lâm giật mình. Trước mắt Lâm hiện ra hình bóng Trung. Đấy là cô gái vùng ven sông Đà, có thân hình bốc lửa, bộ ngực đầy đặn, ngự trị trên cơ thể săn chắc của tuổi thanh xuân đang hừng hực sức sống. Một vòng ba không tì vết, lúc nào cũng như mời chào khêu gợi, khiến Lâm mê mải, ngụp lặn trong niềm hoan lạc ái ân. Ông chỉ biết ca ngợi rằng đó là một vùng da thịt trắng và đầy đặn, sung mãn, sẵn sàng hút hồn kể cả những người từng trải như ông. Ma lực ấy cuốn hút đến mức lúc nào trong đầu ông cũng hình dung ra nó. Màn khởi đầu cuồng vọng và màn kết thúc man dại như vắt kiệt những gì mà ông đã có, đang có và sắp có, khiến ông như lạc vào chốn phù hoa viên mãn. Thì ra, Hiệp đã nói cho cô ta biết hết mọi sự việc. Lâm như cậu học trò có lỗi, bị cô giáo bắt quả tang. Ông lại một lần nữa lúng búng như ngậm hụt thị. Không mà, nhưng thôi em ơi, chuyện cũ nhắc lại làm gì? Tự cô ấy không biết cách giữ gìn, thì anh biết làm thế nào? Ừ thì thôi, em không nhắc lại nữa. Giờ anh ngồi ra ghế sofa kia, em cắt móng chân cho. Lâm ngoan ngoãn nghe lời. Hai người ngồi trên ghế sofa quay mặt vào nhau. Xuân hơi cúi người, dùng bấm cắt móng chân cho Lâm. Cái cổ áo hình trái tim hơi trễ, theo đà cúi xuống của Xuân, phô ra trước mắt Lâm một bộ ngực nây tròn, căng mọng. Ở giữa có khe sâu đầy mê hoặc. Vừa nhìn, Lâm vừa nghĩ, bộ ngực ấy chắc chắn chưa có mấy bàn tay được vuôn ve nó. Cái áo ngực của con gái thành phố xem ra khác áo ngực của con gái nông thôn. Nó không cứng mà có vẻ mềm mại, đỡ lấy đôi gò bông đảo, nâng nó lên ở thế tự nhiên. Chả thế mà Lâm còn nhìn thấy cả đôi núm tròn như hai hạt đào tiên chín đỏ. Ông nghĩ, xem ra giữa Xuân và Trung, chắc kẻ chín lạng người nửa cân, chưa hẳn mèo nào cắn mìu nào. Lúc sau công việc đã xong, giám đốc kiêm bí thư đảng ủy Tùng Lâm đã được cô chánh văn phòng Thi Xuân cắt gọt móng chân móng tay sạch sẽ, như lột bỏ những gì yếm thế mà thường ngày ông không để ý đến. Cái đạo mạo của một người lãnh đạo hãnh tiến như ông không phải không có tì vết. Chính Thi Xuân đã chỉ cho ông cái tì vết thô kệch đó, nhưng ngầm bảo rằng ông đừng vội khoe mẽ trước cô. Cô đã từng làm lính, nhưng mà lính tiểu đoàn. Ông có làm quan, nhưng chỉ làm quan ở đại đội thôi. Chớ vội làm phách nhé. Kể từ đó, cuộc nói chuyện giữa Lâm với Xuân trở nên thân mật hơn. Anh vừa triệu tập hội nghị thường vụ đảng ủy sáng nay. Tới đây, công đoàn công ty chuẩn bị tổ chức đại hội. Đồng chí Năm, phó giám đốc, kiêm thư ký công đoàn, sẽ chuyển về làm công tác chuyên môn, nên khuyết chân thư ký công đoàn. Theo mô hình hiện nay, người ta sẽ không gọi là thư ký công đoàn nữa, mà gọi là chủ tịch công đoàn công ty. Anh đề cử em vào chức vụ đó, em thấy thế nào? Thì Xuân đã được Nguyễn Thế Hiệp nói cho biết về dự định này, nhưng tỏ ra chưa, dè dặt hỏi. Em không biết nữa, nhưng mà anh thấy em có làm được không? Đấy là một chân trong bộ tứ của công ty đấy. Anh tin nếu em có cố gắng thì sẽ làm được. Và lại trong ban chấp hành, còn phó chủ tịch và thường vụ ban chấp hành giúp việc cơ mà. Đấy là không kể sự giúp đỡ của anh nữa. Nhưng liệu đại hội người ta có bầu cho em không? Em mới là đảng viên chính thức chưa được một năm. Lâm vỗ về. Em cứ lo bỏ trắng răng. Đã có anh thì mọi việc sẽ ổn cả. Vừa lúc đó chuông điện thoại bàn của Lâm reo vang, tiếng đầu dây bên kia. Anh Lâm có bận gì không? Tôi xin gặp anh một chút. Giám đốc Lâm ngồi vào bàn làm việc và trả lời bằng một giọng không úp mở sự coi thường. Anh đến đi. Rồi quay sang tỏ ý bực bội bảo Xuân. Cha Năm thư ký công đoàn, kiêm phó giám đốc. Đúng là đang vui thì đứt dây đàn. Cửa mở, thấy hai người trong phòng. Nhưng vì Tùng Lâm đã đồng ý, Năm miễn cưỡng bước vào. Tôi vừa hội ý thường vụ ban chấp hành công đoàn về kế hoạch chuẩn bị đại hội. Sang tuần tôi tranh thủ về tổng công ty duyệt báo cáo và xin ý kiến về việc nhân sự khóa tới. May quá, gặp cô Xuân ở đây. Đề nghị anh cho cô Xuân đi cùng tôi về ra mắt ban chấp hành công đoàn tổng công ty luôn. Giọng Năm không tỏ ra vù vập và cũng không tỏ ra lạnh nhạt. Sau vụ tin đồn cô Trung có chửa, giám đốc Cấn Tùng Lâm luôn nhìn anh với con mắt khó chịu, như mọi việc là do anh gây ra. Việc điều chuyển Năm thôi không giữ cương vị thư ký công đoàn để về làm phó giám đốc chuyên môn chỉ là cái cớ cho các toan tính về sau này của ông ta. Chưa thể biết những việc gì có thể còn xảy ra nữa. Quyền hành bí thư đảng ủy kiêm giám đốc công ty cho phép ông ta có thể làm bất cứ việc gì mà ông ta muốn trong công ty. Vai trò bộ tứ bây giờ, xét cho cùng, vẫn chỉ là con rối trong màn tung hứng của ông ta mà thôi. Hai tuần sau, Đại hội Công đoàn Công ty Chè Bảo Đường được tổ chức trọng thể tại hội trường công ty. Theo đề nghị của Thường vụ Đảng ủy công ty, Hoàng Thi Xuân được đại hội bầu vào ban chấp hành và ban chấp hành đã bầu cô giữ trọng trách Chủ tịch Công đoàn Công ty. Một trang mới cho Thi Xuân và tổ chức công đoàn ở công ty chè Bảo Đường đã được mở ra. Lại mấy tháng nữa trôi qua, hội nghị ban chấp hành đảng ủy công ty họp bàn việc sơ kết sản xuất 6 tháng đầu năm. Đồng chí bí thư kiêm giám đốc Cấn Tùng Lâm chủ trì hội nghị. Sau khi nghe báo cáo của bộ phận chuyên môn, Cấn Tùng Lâm kết luận: sản xuất nông nghiệp của chúng ta đã hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng đầu năm. Tuy vậy, tỷ trọng sản xuất và kinh doanh trong nửa cuối quý 2 và cả quý 3 lại chiếm tới xa nửa kế hoạch cả năm, nên rất cần những khâu đột phá mới. Ngừng một lát như để mọi người thấm hết ý, ông mới nói tiếp. Một trong những khâu đột phá đó là nhà máy chế biến chè. Đúng thế, nhà máy giữ vai trò then chốt trong sản xuất kinh doanh của công ty. Chè búp sản xuất, thu hái có vượt mức kế hoạch, nhưng khâu chế biến không tốt thì cũng không thể có được cơ cấu các mặt hàng chè cao cấp tốt. Như vậy sẽ không bán được giá cao và sản xuất có thể lỗ. Và ông kết luận: chính vì vậy, tôi với tư cách vừa là bí thư đảng ủy, vừa là giám đốc công ty, quyết định cử đồng chí kỹ sư Bùi Văn Nam, phó giám đốc công ty, người đã gắn bó với tôi trong những năm gian khổ thuở ban đầu, chỉ đạo hoạt động trồng chè ở nông trường, nay lại là người giúp việc đắc lực cho giám đốc, sẽ sang trực tiếp làm quản đốc nhà máy để trực tiếp theo dõi, chịu trách nhiệm đến cùng về sản phẩm nông nghiệp của đồng chí. Có vài tiếng ồn ào. Còn đồng chí Lãm thì sao? Đồng chí ấy là kỹ sư chuyên ngành chế biến. Những năm qua, đồng chí ấy làm rất tốt công việc quản đốc nhà máy mà. Chờ cho tiếng ồn ào dịu bớt, Cấn Tùng Lâm mới nói: dù kỹ sư Phạm Xuân Lãm có nghiệp vụ tốt thế nào đi chăng nữa, nhưng anh ấy chưa phải là đảng ủy viên, chưa phải chịu trách nhiệm trước đảng ủy như chúng ta ngồi đây. Về nguyên tắc thì nắm anh có tóc, chứ ai nắm anh chọc đầu, nên chắc chắn phó giám đốc trọng trách phải cao hơn quản đốc. Công ty cử đồng chí Năm về làm quản đốc nhà máy để nâng cao sự lãnh đạo của đảng ủy, của giám đốc đối với nhà máy. Kỹ sư Lãm sao có thể thắc mắc được? Thế còn kỹ sư Lãm sẽ điều về đâu? Kỹ sư Lãm sẽ đảm nhiệm phó quản đốc phụ trách kỹ thuật chế biến của nhà máy. Đấy là công việc hết sức vất vả, vì nhà máy sản xuất 3K. Không những thế, vấn đề chất lượng chế biến sẽ quyết định đến giá bán, đến hiệu quả kinh doanh của toàn công ty. Nếu chất lượng chế biến kém, thì công ty sẽ lỗ, lấy gì để nâng cao đời sống người lao động? Do đó, vai trò của kỹ sư Lãm tới đây rất quan trọng. Hơn nữa, việc thay đổi này xuất phát từ nhu cầu tổ chức lại sản xuất của công ty, cũng là cách thức đào tạo cán bộ lãnh đạo kế cận của đảng ủy. Sau này tôi nghỉ hoặc được điều chuyển công tác, thì đồng chí Năm tất nhiên sẽ thay tôi. Khi ấy, đồng chí đã nắm được đầy đủ cả sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, hai mũi nhọn chủ lực của công ty. Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ thấy có được không? Đồng chí nào có đề xuất tốt hơn, hay hơn, xin cho ý kiến. Lâm Thừa biết chẳng ai đủ bản lĩnh để phát biểu trái với ý kiến của ông, nhưng ông cứ làm ra vẻ dân chủ mà hỏi vậy. Cả hội nghị yên lặng, cơ chế quản lý mới cho phép giám đốc có quyền điều động nhân sự. Ý kiến ban chấp hành đảng bộ chỉ là ý kiến tham khảo. Hơn nữa, giám đốc Cấn Tùng Lâm còn là người đứng đầu đảng ủy nữa, liệu rằng có ai dám tham gia khác với ý ông ta không? Mọi người đứng dậy ra về, ai cũng muốn dành cho phó giám đốc Bùi Văn Năm một cái nhìn ái ngại. Đành rằng cái lý của giám đốc Lâm không sai, nhưng cả đảng ủy đều thấy chưa thỏa đáng. Hình như có cái gì lấn cấn còn đang lẩn khuất đâu đây. Ai cũng mường tượng thấy, nhưng như cái bóng lờ mờ, lúc tranh tối tranh sáng, không ai có thể chỉ tên vạch tượng ra nó cả. Thế là chỉ bằng một mũi tên tổ chức lại sản xuất trong công ty, theo quyền hạn của mình, Cấn Tùng Lâm cùng một lúc đã triệt hạ được hai cái gai trong mắt, bất biết họ có động đến sợi lông chân nào của ông hay không. Mô hình sản xuất mới tự chủ trong sản xuất kinh doanh ra đời chắc chắn sẽ là một mô hình tiến bộ, nhưng trước hết nó đã phô bày ra mặt trái của nó. Giống như phương thức sản xuất sau bao giờ cũng phủ nhận phương thức sản xuất trước, nhưng sẽ lại bị phương thức sản xuất mới sau nữa phủ nhận vậy. Bùi Văn Năm và Phạm Xuân Lãm nào có chống đối hay gây thù chuốc oán gì với Cấn Tùng Lâm. Họ chỉ là những người bị thời thế đẩy đưa, bị những người trong cùng công ty yêu mến, tin cậy, hoặc vì lòng trách nhiệm, lo lắng cho cán bộ dưới quyền mình mà lỡ có mặt vào những giây phút nhạy cảm gắn với sai lầm, khuyết điểm, thậm chí là tội lỗi của giám đốc Lâm mà bị ông ta dùng quyền lực đầy ải, phủi sạch công lao nếm mật nằm gai trong những lúc cơ hàn ngày trước. Phải chăng, đã ban hết cáo thì chó săn cũng bị giết. Cái sẩy nảy cái ung, giây phút đam mê của Lâm đã nảy ra chuyện cái bụng của Trung to lên. Cái bụng của Trung to lên kéo theo hệ lụy, Năm và Lãm bị mất chức, bị đầy ải. Không biết còn những việc gì sẽ xảy ra sau những việc đó nữa. Tất cả còn nằm trong cái đầu quyền lực được giao quyền tự chủ sản xuất kinh doanh của giám đốc, công ty kiêm bí thư đảng ủy Cấn Tùng Lâm. Đành phải chờ xem vậy. Lãnh đạo và quyền lực là hai mặt của vấn đề uy quyền. Có nó, người ta có thể biến cái không thể thành có thể. Khác là người mình vì mọi người sẽ phục vụ tập thể, còn kẻ hãnh tiến thì biến nó phục vụ cá nhân người có nó. Phó giám đốc Bùi Văn Năm sang làm quản đốc nhà máy được hôm trước, thì hôm sau giám đốc Cấn Tùng Lâm có quyết định điều động Trần Văn Yên, kế toán một đội sản xuất trẻ, đến làm đốc công phụ trách công việc quản lý trạm biến áp điện đặt tại nhà máy. Việc điều động nhân viên trong công ty là chuyện bình thường, nhưng điều động Trần Văn Yên về nhà máy lại là chuyện không bình thường. Yên không học về chuyên ngành điện, không học về chế biến chè, thế mà lại được điều động về làm giám đốc công quản lý điện tại nhà máy chế biến chè. Tại sao lại có sự điều động chéo ngoe vậy? Phải chăng vì Yên là em trai cô Trung, y tá tại nhà máy, người đã có dư luận trai gái với giám đốc? Nhiều cán bộ sầm sì phản đối, lập tức giám đốc Lâm thẳng thừng bác bỏ. Cô Trung đã bị vu là chửa hoang, thiệt đơn thiệt kép. Bây giờ đưa em cô ấy về nhà máy để chị em bảo vệ lẫn nhau và cũng là cách giải tỏa áp lực tinh thần cho cô ấy. Tới đây công ty còn bù đắp thêm cho cô ấy nữa, chứ không phải thế đã là xong. Không ai tham gia được. Đúng như lời đã nói, ngay tuần sau, giám đốc Lâm ký quyết định bổ nhiệm Trần Kiều Trung làm tránh văn phòng công ty, thay cho Hoàng Thi Xuân chuyển sang chủ tịch công đoàn kiêm phó bí thư đảng ủy chuyên trách. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Vùng Xoáy của nhà văn Vũ Quốc Khánh, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện ngày mai. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.